Kính bạch hòa thượng, hôm nay là buổi đầu tiên chúng con được cung đón hòa thượng, và hòa thượng đã hoan hỷ khử khả cho chúng con. Chúng con xin đi đầu đảnh lễ bái thỉnh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thì thông thường mỗi lần chúng tôi qua đây thì thầy trụ trì thường hỏi đề tài gì. Kỳ này sang sẽ giảng đề tài gì thì chúng tôi nói đề tài thì thì cứ Phật Pháp. Mà về thì giáo lý nào thì là tịnh độ. Tại vì đây thì đa số chúng ta cũng tu tịnh độ. Thì tôi cũng nghĩ là năm gặp một lần, chứ đâu có gặp thường xuyên. Thì nhắc nhở nhau về tịnh độ. Phật Pháp, tu tập Phật Pháp nó cần có niệm. Niệm là nghĩ nhớ. Thì mỗi lần gặp nhau thì chúng tôi nghĩ là nhắc nhở để cho mình lại tưởng, lại nhớ, lại nghĩ tới cái con đường tịnh độ của mình. Thì điều đó là hay hết, hay hơn hết. Hơn là nhiều đề tài nó phân tán tâm của mình. Nhưng tuy nhiên thì thực ra thì chúng ta dù là một đề tài gì thì nói nhiều, tức là để mình đi sâu vào. Mà đi sâu vào có nghĩa là phần nhiều nó không phải về sự mà nó về lý. Sự thì nó có bấy nhiêu, bày ra nhiều thì nó thêm sinh sự. Thực sự thì tu tịnh độ thì mình chỉ có niệm Phật thôi, cầu vãng sinh thôi, sự nó vậy thôi. Bây giờ cái nó sâu vào bên trong, nó khai mở bên trong là nó thuộc về lý. Cho nên tuy rằng cũng là tịnh độ, nhưng mà một khi mà quý vị Phật tử tu còn hơn mấy thầy nữa rồi thì thôi nói sự chi nữa, bây giờ nghe lý. Nghe lý thôi. Nghe để cho cái nó khai mở cái trí huệ của mình, tâm trí của mình. Điều đó nó ích lợi hơn hết. Chính vì vậy nên đối với chúng tôi thì thôi, chuyện sự thì nhất là tu gì chứ tu tịnh độ nó giản dị ghê lắm. Vì vậy cho nên đối với chúng tôi cái đó nó không cần thiết. Và nó cũng có thể nói là quý vị cũng tự tu lấy được, và cũng có rất nhiều thầy hướng dẫn. Và về bây giờ mở sâu vào cái lý. Thì vào lý thì dù tịnh độ hay thiền tông hay là thiên thai hay là hoa nghiêm hay gì, đã vào lý rồi thì nó là một lý thôi. Thế nó không có nhiều lý. Lý này lý chân thật, chân lý không có hai. Thế cho nên hễ vào lý thì bắt đầu gặp gỡ nhau. dù là duy thức, tính không hay là tịnh độ gì cũng bắt đầu gặp nhau hết. Thì chính vậy mà cho nên cái điều đầu tiên thì mình cũng nhận xét để mà mình nghe, đại khái là mình nghe về cái lý. Lý giờ nó không phải là lý của tịnh độ hay lý của thiền, mà lý của chính pháp, lý của chân lý, lý chung của đạo Phật. Thì mình cũng phải nhận xét để cho cái tâm mình nó nhận thức ra, nó chuẩn bị, nó lắng nghe, nó nghe. Thì thông thường một con người tu tịnh độ thì con người nó ít nghĩ đến lý, đôi khi nó không cần giáo lý. Nên vì vậy khi một người tu tịnh độ nghe giáo lý thì cảm thấy nó như là không phải cái đề tài của mình. Thì nếu hỏi nếu mà như vậy ấy, thế mình sinh về cực lạc để làm gì? Vị trả lời dùng. Nếu không phải để mình tìm chân lý thì mình về đó làm gì? Mà đã không biết về làm gì á, thì cá nhân chúng tôi bảo đảm 100% là không có sinh, không có khế hợp, không có tương ứng. Tôi cũng nói cá nhân tôi thôi. Cho nên vì vậy mình biết là nếu mà cực lạc thế giới chỉ là một thiên đường thì nó khác gì cõi trời đâu. Giờ đây tất cả những người sinh về cõi trời đâu có phải là đi con đường đạo. Những người sinh cõi trời nó vẫn thuộc về luân hồi. Nên nếu mình nói chính vì vậy nên cực lạc không phải là cõi trời thì là cõi gì đấy? Tuy rằng cái vấn đề nó là sung sướng có các khổ, nhưng mà tại sao cõi trời không có được coi là cực lạc? Bởi vì cõi trời còn khổ. Tại sao cực lạc không bị coi là cõi trời? Bởi vì cực lạc là có thể thoát khổ, thoát tất cả khổ. Thoát tất cả khổ có nghĩa là đạo. Thế vậy thì cực lạc thế giới là đạo. Thế thì bây giờ mà mình đi theo con đường vãng sinh mà mình bảo mình không cần cái đạo, mình không cần cái pháp, thì là thực sự không biết mình cần gì. Đức Phật đâu có muốn mình cứ gặp mặt Ngài xong cứ ngồi đó mà nhìn Ngài để làm gì. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải nhận thức ra điều là tịnh độ là con đường đạo, chứ tịnh độ không phải là chỉ là một cái thiên đường của như là các tôn giáo khác nghĩ. Tịnh độ là nằm ở trên con đường đạo. Mình có đi con đường đó thì mình mới cần đến tịnh độ. Đó là cái ý thức của mình, cái nhận thức của mình như vậy. Thì khi mình nhận thức như vậy rồi mình mới nghe, lắng nghe về cái đạo nó là gì. Đó là cái điều mà gọi là mình nghe để nó đi vào sâu, đi vào chiều sâu. Thì mình biết rằng là từ đâu ra tịnh độ. Đức Phật Thích Ca ra đời là phải trải qua, theo con người của mình nghĩ thì Phật Thích Ca từ đâu ra. Bây giờ đó là mình sẽ gặp nhiều vấn đề. Nếu mà đời sống này mọi người sinh ra đời nó chỉ là ngẫu nhiên, vô tình, và nếu mà nó chỉ có một đời sống này thì đối với đạo Phật không bao giờ có Phật hết, không bao giờ có Phật Thích Ca hết. Tức là đạo Phật nói làm sao? Đạo Phật nói là Phật Thích Ca là cả một cái công trình qua ba A Tăng kỳ kiếp, công trình tu tập thực hành qua một thời gian dài mà nó tính theo đời này qua đời khác, chứ nó không phải chỉ có một đời. Mà qua ba A Tăng kỳ, A Tăng kỳ, Tăng kỳ là số, A là vô. A Tăng kỳ nghĩa là vô số kiếp, trải qua vô số kiếp mà ba lần vô số kiếp. Phật Thích Ca mới thành Phật được. Nên như vậy đó, là Phật Thích Ca có là do một cái công trình tu tập, tu luyện, hành động lợi ích trải qua một thời gian dài dằng dặc, đối với mình là không cùng tận, rồi mới có Phật. Vì vậy mà mình biết là Phật có là do một cái công trình tu tập tu luyện như vậy. Cái công trình tu tập tu luyện đó nó trải qua một cái thời gian như vậy mà có thể nói là nó liên tục. Một cái thời gian như vậy thì mà nói nó liên tục là như thế nào? Thí dụ mình đời nay mình theo đạo Phật mà đời sau nó có tiếp tục không? Chưa biết. Bây giờ mà muốn thành Phật á, thì đời nào nó cũng phải tiếp tục một cái con đường đó, một cái cách sống như vậy, một cái hướng đi như vậy, một cái tâm nguyện như thế, nó phải tiếp tục như vậy. Mà phải tiếp tục như thế đó, thì nó mới được ba lần vô số kiếp. Còn mà nếu cứ đứt quãng như mình á, thì không biết, không biết đến bao giờ. Cho nên chính vì vậy người biết là cái sự liên tục đó với cùng một cái phát nguồn ra từ cái hạnh nguyện, phát nguồn ra cái hành động đó lợi ích như vậy, tiến trình nó kéo dài liên tục như vậy, dài suốt như vậy, một cái sự thực hành đúng như thế, hành động như vậy, tâm nguyện như thế, cứ vậy mà làm cho đến khi thành mãn, thì suốt cái đó nó kêu là đạo. Ở cái con đường nó có nghĩa chữ đạo thì là chữ tiếng Hán, chữ tiếng Phạn thì nó là mạc ra, nó cũng là đạo, nó cũng là con đường. Mình dịch ra nó là con đường. Thế nghĩa con đường nó có nghĩa là nó thông suốt, nó không bị trở ngại, nó có nghĩa là nó đạt đến cái chỗ mình muốn đến một cách thông suốt, tức là nó là phương tiện tốt. Thì như vậy nó là đạo. Thành ra nếu mà mình mà nó không tiến đến cái chỗ mà cứu cánh, mà nó cứ đi lòng vòng thì nó không phải là đạo. Đi lòng vòng tức là nó không bao giờ nó ra khỏi cái chỗ của nó hết đó. Cái điều thứ hai là mà nếu mà mình đi mà nó có trở ngại không đi được, thì cái đó nó không kêu là con đường được. Con đường phải là không trở ngại mới kêu là con đường, thông thoát mới là con đường. Cho nên đây cũng là cái điều cho mình biết trước là cái gì có thể làm cho mình, nói cái này là nói trước, cái gì có thể làm cho mình thông thoát, không bị trở ngại, cái đó là trí huệ. Trí huệ là cái thấy là sự thật. Cái sự thật nó không có bị trở ngại, chân lý không có bị trở ngại. Mà nó muốn thấy là chân lý phải có trí huệ. Thấy là trí huệ rồi thì không bị trở ngại. Cho nên trí huệ là đạo, sự giác ngộ của Đức Phật. Và trong ba vô số kiếp là xây dựng cái sự giác ngộ đó cho đến mức viên mãn, cứu cánh. Thì biết là đạo nó như vậy. Thì chính vì vậy mà đây thì mình nhắc lại những cái ý nghĩa đầu tiên mình mới, để mà mình có thể như nãy nghe, mình chuẩn bị mình nghe xem, mình đi sâu vào trong cái giáo lý của đạo Phật. Thì giờ sẵn cũng có điều đây nói luôn là, thì cũng có nhiều vị chủ trương tu tịnh độ nói rằng là thời nay thời mạt pháp, cho nên mình cứ nương vào cái danh hiệu Phật A-di-đà cầu thoát, còn không có cần gì đến Phật pháp hay gì nữa hết. Nhưng mà đúng thì nó là thời mạt pháp, nhưng mình biết rằng là bây giờ mà cái nhà của mình nó bị cháy, nhưng mà nó mới cháy có cái bếp à. Em mình nói rằng là vậy là nhà bị cháy thì đúng rồi. Ai cháy cái bếp thì người ta cũng nói là nhà cháy hết. Cũng như cái áo mà nó bị cháy miếng người ta cũng bảo là cái áo cháy. Con ngựa mà nó bị què một chân người ta cũng kêu là ngựa què, chứ đâu có phải là què hết bốn chân đâu. Thế là giờ lẽ nó cháy mới cháy có cái bếp cái mình đốt luôn nhà. Nhưng mà nó cháy rồi mà bỏ hết đi. Mạt thì mạt nhưng mà pháp nó còn. Kinh điển của Đức Phật còn, đâu đã ai đốt phá hết đâu. Cái tâm trí suy nghĩ của mình, cái hiểu biết, cái tư duy của mình nó vẫn còn ở nơi mình. Cho nên dĩ nhiên rằng là cái thời mạt mình phải có cái pháp môn tu cho nó thích ứng. Nhưng mà không phải vì vậy mà tự nhiên vì thế mà mình đem kinh điển mình đốt hết. Nhưng mà mạt rồi không có đọc gì nữa hết á. Thành ra mình nói như thế thì thực sự ra là chính mình tạo ra cái mạt đó. Cái điều thứ hai nữa đó là thời mạt mà mình còn biết quý trọng pháp á, thì đó là một cái nhân rất tốt, một cái nhận thức rất là tốt. Và cái nhận thức đó nó tạo cho mình một cái nhân chủng để cho cái đời sau mình thoát khỏi cái thời mạt, mình sinh vào những cái thế giới có Phật. Thành ra cái lầm lẫn là cái chỗ là mình chưa có biết chắc là mình có sinh được cái cực lạc thế giới hay không, mà mình vội vã mình bác bỏ hết kinh pháp đi. Mình lại không có lắng nghe cái câu nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà: ai muốn sinh là được sinh, trừ phỉ báng chính pháp. Đôi khi mình nghĩ rằng là phỉ báng có nghĩa là phải nói lên những cái lời thậm tệ. Nhưng mà không, cái nói lên lời thậm tệ là khi mà nó hiển lộ nó một cách thô. Còn cái phỉ báng mà nói ở trong kinh pháp á, là nó, cái gốc của nó có trong tất cả mọi người. Nó có ở cái chỗ mình không hiểu pháp. Cho nên cái từ cái chỗ không hiểu á, nó sẵn sàng, nó phát ra những cái hành động và những cái lời lẽ phỉ báng, từ nhẹ cho đến nặng. Mà trong cái lời nguyện của Phật A Di Đà cũng có nói là phải phỉ báng nặng nề như thế nào, mà nói là không có phỉ báng. Rồi mình coi kinh Quán Vô Lượng Thọ, tất cả những cái hạ phẩm và hạ sinh ấy, thì cũng là những cái người mà nếu mà nghe chính pháp á, nghe giáo pháp đại thừa đó mà có thể tin nhận hoặc là không có quỷ báng này nọ, thì những người đó đều có cái cơ hội, cái công đức để vãng sinh. Mà cái nghĩa nó chỉ rất đơn giản ở cái chỗ là cực lạc thế giới là chính pháp. Cực lạc thế giới không phải là một cái thiên đường như mình nghĩ bình thường, là cái cảnh giới của chân lý. Cho nên vì vậy nó phải hoàn toàn nó tương ưng với pháp. Cho nên cái người nào mà có cái tâm á, mà nó nghịch lại với cái pháp á, thì tự động nó bị chướng ngại, Phật A Di Đà cũng độ không được. Cho nên chính vì vậy dù rằng là mình biết thời mạt pháp, mình đương Phật A Di Đà, nhưng đối với tất cả kinh điển, đối với tất cả pháp Phật, mình phải biết cúng dường và tôn trọng và duy trì. Cho đến cái người nào mà cho đến còn lại một chữ ở trong kinh ấy, mình cũng giữ gìn, mình duy trì, thì người đó mới có thể gọi là có cái tâm tương ưng với pháp và có cái tâm tương ưng với cực lạc. Đó là những điều cho mình đại khái, tại vì có thể nhiều khi mình tu tịnh độ mình bị rơi vào những cái lầm. Cho nên đơn giản thì mình cứ tin Phật, niệm Phật thôi. Cái người cầu tìm hiểu thì nó lại có thể bị nhiều cái chướng ngại. Nhiều người thì nói là lời của tổ, nhưng mà mình phải hiểu tổ với Phật và mình cách xa nhau lắm. Cho nên đôi khi Phật nói những lời trong kinh tổ giải thích cũng khác. Hỏi tại sao thì tổ cũng nói là bởi vì cái thời Phật nó khác, thời này nó khác. Thành ra từ thời tổ cho đến thời này nó cũng khác quá. Người ta có nhiều cái lầm lẫn. Có thể thời tổ nó không có cái lầm lẫn, người nào cũng biết quý pháp hết. Nhưng mà có thể mải mê lo pháp, mà có thể nói là không đủ sức để mà đời sau có thể tiếp tục cái pháp đó, cho nên phải về tịnh độ nó mới tiếp tục được. Mà người ta không chú ý đến đó, tổ mới nhấn mạnh vào chỗ đó. Nhưng mà thế thời ngày nay không biết pháp là gì hết, lơ là với pháp. Thế tâm nó đã không có biết kính trọng và tiếp thọ cái pháp, mà lại lấy cái câu là không cần gì hết, chỉ cần danh hiệu thôi. Hay là nó bị rơi vào cái lầm. Cho nên chính đó, tại sao? Bởi vì giờ mình muốn nghe pháp, thành ra mình phải nhận thức mấy cái điều đó. Mà mình không nhận thức ra mấy điều đó thì mình cũng sẽ nghĩ là không cần nghe, cứ về đi rồi nghe, cứ về cực lạc đi rồi nghe đó. Nhưng mà mình không biết đâu là mình mà không có cái tâm thích đó, không có cái tâm cần cầu. Cái lúc này là lúc nhân của mình, lúc mình ở đây là nhân. Bây giờ cái con đường tịnh độ nó là vãng sinh cực lạc, hiện giờ là nhân, vãng sinh là quả. Mà nhân nào thì quả nấy. Nhân của mình không có chấp nhận pháp thì mình không có pháp, mà cực lạc là pháp thì mình có sinh. Đấy. Ở trong nhân của mình nó không có cái chất liệu của cái hâm mộ pháp, cần cầu pháp, thì nó không có cái chuyện là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh được. Cái đó là cái quả của những người cần cầu pháp, hâm mộ pháp. Không có một cái vị tổ tịnh độ nào mà không hâm mộ pháp, không cần cầu pháp hết đấy. Thành ra mình khác cái tổ ở chỗ đó. Tổ vì quá hâm mộ pháp cho nên phải cầu cho được đại thiện tri thức. Mình ấy, thì là lười pháp, không muốn nghe pháp, không muốn học pháp, không muốn gì hết, cho nên mà cứ gặp Phật là nó xong. Thành ra không bao giờ gặp được Phật. Ra đó là cái mà mỗi cái thời ấy, cái tâm trạng, cái nhận thức của người ta nó không có giống nhau. Rồi mình nghe cái lời của thời trước, mình chấp vào đó, mình áp dụng cho cái thời này, đôi khi nó không có đúng, nó không có chính xác nữa, nó có nhiều cái lầm ở trong đó. Nên đó là những cái điều mà khiến cho luôn luôn, dù là nói thời mạt hay gì đó, mình còn có cái tâm, còn có cái đầu óc biết suy xét đó, thì mình nên cầu nghe, cầu nghe giáo lý của Phật. Thực hành là một điều cần thiết để đạt đến kết quả. Nhưng mà nó như là đi đường. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, nếu mà mình đi sai đường thì nó không thể đến kết quả được. Dù mình đi giỏi đến mấy, dù mình đi hay đến mấy, không bao giờ nó đến kết quả hết. Một người mù dù hai chân rất khỏe cũng không biết đâu mà đi hết. Tuy con mắt nó không có đi, nhưng con mắt nó lãnh đạo và nó làm chủ. Một vị tướng không có ra trận bắn súng, đánh giặc, nhưng mà ở nơi tổng hành dinh đâu mà chỉ huy, sắp xếp. Cái trí huệ nó sắp xếp cho mình tất cả, nó khai mở cho mình tất cả. Còn cái mà mình tu hành á, mà không có huệ á, thì là thực sự mình chẳng biết mình đi về đâu hết. Cho nên chính đó đó, mình hiểu Đức Phật đã hành 6 năm khổ hạnh, là thực hành á. Thực hành ấy là để tìm ra lối thoát. 6 năm trời kiên trì, tâm bất động ở trong vậy, là rốt cuộc Đức Phật kết luận đó không phải là đạo. Nhưng mà thông thường thì cái thực hành bao giờ nó cũng dễ, nó khỏi phải suy nghĩ. mình thực hành một thời gian nó quen, cái cơ thể của mình lẫn cái tâm tính của mình nó cũng quen. Mình không có hành nữa thì đôi khi mình cũng thấy thiếu. Thành ra cái thực hành mà thật nhiều á, nó không có, có cái ý nghĩa tinh tiến ở trong đó, mà nó cũng có cái nghĩa tu hành ở trong đó. Tuy rằng nó vẫn là một cái hành nghiệp. Mình hiểu là trong Đạo Phật nói là tất cả những cái nó có ở đây nó do cái tạo tác mà ra. Tạo tác nó chính là hành. Cho nên mình làm cái gì nó cũng có, nó sẽ đưa đến một cái kết quả cho mình hết. Nhưng mà nó có phải là đạo hay không á, đó là cái vấn đề. Mình phải có nghe cái giáo lý của Phật, mình mới có thể phân ra được. Nên mình cứ lấy cái kinh nghiệm mà ở trong Đạo Phật mà tu tập á. Mình lại là Phật giáo Việt Nam thì là hiện giờ hiện đại này nó thì đa số là thiền tông, mình là thuộc tông thiền hết đó. Thì mình cũng biết là trong thiền tông ấy là cái kinh nghiệm của các thiền sư ấy. Thì các thiền sư mà khi mà giác ngộ rồi đó, một tình ngộ, giác ngộ đó, tức là thấy ra được cái chân lý một cách viên mãn, tự nơi thân của mình, tâm của mình và tất cả cảnh xung quanh nó đều từ cái lý nó đó, từ cái chân lý nó hiển hiện ra. Khi mà các vị nó giác ngộ như vậy rồi ấy, thì vị nào cũng nhìn nói một câu là từ đây là vô sự, chẳng có phải làm cái gì nữa hết. Mình là gốc thiền tông thì cũng có năm phái chính. Mình thuộc phái Lâm Tế. Thì tổ Lâm Tế khi mà ngài Vương Thường Thị, ngài vị quan hỏi tổ Lâm Tế ở chùa tổ Lâm Tế ở đây có tụng kinh không, tổ Lâm Tế bảo đây không tụng kinh, ở đây có tu thiền không, ở đây không tu thiền, tổ Lâm Tế trả lời vậy đó. Tức là nó thanh thoát, nó giải thoát, nó vô sự, nó không có dính vào bất cứ một cái gì hết đó. Cái đó mình nói không phải là để bảo mình làm, bởi vì mình cái đó là sự giác ngộ nó tự nhiên nó như vậy. Nhưng mà nói để cho mình biết rằng là cái cảnh giới ấy, chân thật của chân lý mà Đức Phật chứng ngộ và Đức Phật truyền nó lại ấy, nó như thế nào, để mình nghe, để mình nhận định, để mình mới nhận xét hết đó. Là các vị đó là tại sao mà các vị đó khi họ giác ngộ đó, ở trước có thể tu rất nhiều hạn vậy. Ngài Hương Nghiêm mới là học hỏi rất giỏi, đến khi nghe một câu hỏi của thiền thôi không ra đốt hết kinh, và vô dụng, bánh vẽ không có no được, rồi phải đi tìm chân lý, tìm ra chân lý thôi, sống một ngày cho nó qua đời thôi. Thì mình có thấy cái những cái đó nó chứng tỏ là tâm của những cái vị đó nó tha thiết với chân lý kia lắm. Cho nên khi mà ngài Hương Nghiêm không trả lời được cái câu hỏi của ngài Quy Sơn á, ngài Quy Sơn mà tôi nghe chú lầu thông kinh điển cái lắm, kinh nào gì gì đâu cũng nhớ hết, bây giờ tôi chỉ cần hỏi một câu thôi. Ngài Nghiêm bảo ra thì thầy muốn hỏi gì thì con mạn phép cũng trả lời. Thì rồi Quy Sơn mới hỏi chứ trước khi mà chú sinh ra đời, trước khi mà cha mẹ chú sinh ra đời thì cái bộ mặt thật của chú nó là gì, cái bản lai diện mục, tức là cái sự thật của ông nó là gì ấy, trả lời không được. Sau rồi mới mở hết kinh điển nó tìm, trả lời cũng được. Đấy, bèn thôi quẳng hết kinh, đốt rồi về nghĩ hoài không ra, mới bỏ lên núi. Lên núi mở lập một cái lều am tranh ở, nghĩ là mình vô dụng, chính mình không biết ra mình thật là vô dụng, cho nên thôi sống một cái đời nó bữa cơm bữa cháo cho nó qua đời. Thì mình thấy cái vị đó, cái tâm của họ một khi mà nó vào trong cái, nó bị một cái câu hỏi kéo vào trong cái chân lý một cái, cái vị đó họ tỉnh ra. Họ tỉnh ra là họ phải thấy ra chân lý, chứ không phải nó làm này làm nọ làm kia làm gì nữa. Cho nên vậy đó, sống như vậy. Rồi về sau một sự nhân duyên mới đến, mới bừng tỉnh giác ngộ. À, khi bừng tỉnh giác ngộ lên thì các vị thiền sư đều có những cái thái độ rất là đặc biệt khác lạ. À, có thể cười ha hả lên, có thể la lên tiếng lớn, có thể nghĩa là nó đảo chuyển, bởi vì lúc bây giờ là cái tâm của mình á, nó có một cái năng lực giác ngộ, nó kêu là Phật tính, và lúc bây giờ nó bắt đầu nó khai ra và nó gặp được cái chân lý. À, nó thấy ra cái sự thật của tất cả những cái đời sống này, những cái gì xung quanh đó, những cái gì nó mang cái thân đó, cái tâm nó có ngay đây, à, những cái hành động nó làm, nó đứng trên mặt đất, nó bước qua, nó bước lại, nó quét nhà, quét cửa. Tất cả những cái đó nó bừng sáng lên ở trong chân lý hết. Tất cả những cái chân lý vô thường nằm ngay nơi đó, tính không nằm ngay nơi đó, vô ngã nằm ngay nơi đó. Những vị đó giác ngộ. Thì mình không có học theo, mình cũng phải nói để làm, nói để so sánh để mình biết. Tại vì mình biết là không biết là thế nào là giác ngộ, biết thế nào là, bây giờ mình cũng học pháp, pháp của Phật cũng là giác ngộ nên nọ mình học nữa. Mình cứ vậy thôi, nhưng mà mình biết rằng là mình có học đến đâu nó cũng phải là sự giác ngộ, khi giác ngộ phải như các thiền sư á. Và nó có thể gọi là không xả hết tất cả, không còn cái gì dính hết á. Nó thoát hết tất cả, không còn sợ hãi bất cứ một cái gì. Thì biết đó là cái sự giác ngộ đó, nó là từ thời Đức Phật, nó nằm ở nơi các vị A-la-hán. À, cho đến thì sau này nó hiện hiện ra qua nơi cái thiền tông của Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa. Phải nói điều như vậy. À, nó nói lên cái chỗ là khi mà tâm thức của con người của mình nó vào trong cái cảnh giới giác ngộ ấy, à, và nó sẽ có một cái thái độ như thế nào, và từ đó thì đi nó, cái hành động nó ra làm sao, thì biết rằng là đó là để cho mình nhận ra là à, cái pháp của Phật là để đưa mình đến một cái chỗ, một cái cảnh giới, một cái chỗ bừng tỉnh như vậy. Cho nên mới dùng cái chữ giác, chữ ngộ vậy. À, chữ tỉnh, chữ bừng tỉnh ra. Chứ nó không có dùng cái chữ hiểu để là cứu cánh của cái đạo Phật. Mà mình về cực lạc thế giới là mình muốn được cái sự bừng tỉnh đó. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên đã vào chân lý của Phật, nên lúc đầu mình nói thì thiền, tịnh, hoa nghiêm, thiên thai cùng một lý với nhau hết. Yeah, thì chính vì vậy mình biết là cái chỗ giác ngộ nó như thế. Và nó mình mới thấy rằng là thực sự ra, cho nên mình hiểu là tu cái gì. Thì rồi ở trong đạo Phật cũng nói, thí dụ như là niệm Phật, tự nhiên thì niệm Phật là được rồi. Ví dụ bây giờ người ta ở bên đạo Thiên Chúa, ta đi nhà thờ, ta cầu Chúa, vậy là ai cũng như nhau rồi. Thì bây giờ mình theo tịnh độ, mình niệm Phật là cũng giống như nhau. Tại sao lại còn có là thật tướng niệm Phật? Tại sao có quán tưởng niệm Phật? Tại sao có danh tự niệm Phật? Tại sao cứ phân trong đạo Phật cứ phân như vậy? Bởi vì bây giờ mình theo tông nào nữa nó cũng là đạo hết á. Mà đạo là nó dẫn đến cái chỗ giác ngộ đó. Cho nên nếu bây giờ mình bảo tôi theo tịnh độ, mình từ chối cái sự giác ngộ đó là mình từ chối tịnh độ. Tức là mình cho tịnh độ không phải là đạo nữa. Chính vì vậy mình biết là nên mình tu tịnh độ, mình theo tịnh độ. Nhưng mà đến một lúc nào, bây giờ đó, trên vấn đề hành xử ấy, là mình cứ đều đặn như vậy là được rồi. Mình cứ niệm Phật đều đặn như vậy là được rồi. Quý lắm rồi, là nó hoàn hảo rồi. Mình biết là đôi khi tổ, chính tổ Thiện Đạo đã thay đổi cái nghĩa ở trong kinh, là cái nghĩa 10 niệm, tổ Thiện Đạo mới giải thích cái 10 niệm nó thành là 10 danh hiệu, và để cho mình có một cái dễ dàng mà tu tập. Thực ra cái chữ 10 niệm nó chỉ là thời gian thôi. Gốc gác của nó là gì á, đã muốn nói đến danh hiệu thì phải nói là xưng danh. Trong vòng 10 niệm là nó chỉ là rất là ngắn. mình có một cái ý muốn sinh tịnh độ rất ngắn trong vòng 10 niệm thôi. Biết vậy. Thì bây giờ đó mình trở lại chân thực với những từ ngữ ở trong kinh điển để mình nhận xét, thì biết là thực ra nó rất là dễ. Sinh tịnh độ rất là dễ. Từ cái chỗ dễ như vậy, đôi khi con người ta đâm ra khó tin. Đối với người mình nhận mình là người bình dân, thì đối với người bình dân như mình ấy, thì mình thấy tin không có gì khó hết á. Nhưng mà đối với tất cả những cái vị mà người ta có học, người ta có tư duy á, thì bảo là trong vòng 10 niệm mà chỉ muốn sinh là sinh một cõi Phật, điều đó là điều không thể tin được. Cho nên trong kinh nói, tất cả kinh điển của tịnh độ là những kinh điển khó tin. Nhưng mà mình bảo có gì đâu khó tin. Tại vì với trình độ của mình thì khác. Trình độ của mình còn mê tín. Thành ra càng nói cái gì kinh khủng ấy, thì mình càng cảm thấy tin. Đó. Còn khi cái người nó có tư duy rồi, nó dứt khoát nó không tin được. Mà tư duy càng sâu càng không tin, càng thấy không tin được. Phải tư duy đến cái mức độ mà như ngài Văn Thù Phổ Hiền á, thì mới tin nổi. Cho nên chính cái kinh của Phật nói là cho mọi căn tính như vậy. Mà cái căn tính nào đi nữa thì kinh nó cũng là cho cái người theo đạo, đi theo con đường đạo. Cho nên kinh nó tính cái người mà không tin, nó tính những con người biết tư duy về đạo. Mà kể từ những cái người đó thì mới nói là cái chữ kinh này khó tin. Chứ còn đâu có kể với người mê tín. Nếu kể với người mê tín thì mình càng nói kinh khủng, người ta càng tin. Cho nên kinh pháp là nói cho những người đi theo đạo, kinh pháp là để cho những người hướng theo đạo. Mà những người đã hướng theo đạo là những người có tư duy về pháp rồi đó, thì những người đó thấy tịnh độ khó tin vô cùng. Thành ra nếu quý vị thấy tịnh độ dễ tin thì cỡ Văn Thù Phổ Hiền hết rồi đó. Vì vậy mà mình biết là để mình nghe. Bây giờ mình đã tu tập, mình đã có cái tâm như vậy, mình có một cái, dù gì đi nữa, mình có một cái đại sự nhân duyên, là mình có một cái nhân duyên với đạo Phật. Mà đây cũng là cái chỗ để cho quý vị hiểu là tại sao mà các tổ tịnh độ cứ tán thán cái pháp môn tịnh độ. Bởi vì cái đạo pháp xưa nay ấy, từ cái lúc Phật Thích Ca mà qua ba vô số kiếp mà xuất hiện ra đời, Phật Thích Ca mới khai mở cái con đường đạo đó, mà thấy là nó quá nặng nề với chúng sinh. Thì ở đây mình cũng nói một điều, nếu mà nó quá nặng nề thì tại sao lại đi thuyết? Nhưng mà nó quá nặng nề mà lại phải thuyết, đây mới là cái rắc rối. Thì do đó cho nên mình mới nghe trong các kinh Đại Thừa nói về chuyện Cùng Tử. Mình nghe Phật Pháp mình bảo ôi sao ơi, nó bao la, nó mù mịt, nó gì, tôi là không có như vậy, tôi là chịu thua thôi. Nhưng mà mình lại có thể thành tựu được con đường đó. Cái bản thể của mình nó là cái con đường đó. Thế cho nên Đức Phật đứng trước chúng sinh, Đức Phật mà nói ra thì nó khó quá, mà không nói thì nó tiếc cho chúng sinh quá. Rồi cái gốc từ đầu tiên mà phát ra cái con đường ba vô số kiếp đó, con đường đạo đó, cái gốc từ đầu tiên đó là cái gốc muốn cứu độ chúng sinh. Do cái tâm nguyện đó cho nên bây giờ Đức Phật thấy dù nó khó đến đâu chăng nữa, đối với chúng sinh Đức Phật cũng phải thuyết. Nhất là chúng sinh không cùng một trình độ với nhau, mà nó có nhiều trình độ khác nhau lắm. Cho nên mình biết là cái con đường đạo, cái giáo lý của Đức Phật nó ra đời, nó dành cho chúng sinh. Đức Phật nó theo cái lối là như ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống một cái hồ nước. Trong cái hồ nước nó có những cái bông sen, thì cái bông sen nào nó lên đến mặt nước thì nó được hưởng cái ánh sáng đó. các bông sen khác nó ở lưng chừng, nó ở dưới thì nó chưa được hưởng, nhưng mà cái ánh sáng nó vẫn phải có để cho những cái bông sen kia nó đến đúng cái thời tiết nhân duyên của nó sẽ được hưởng. Cho nên rốt cuộc là Đức Phật mới thuyết pháp. Thì trong đó có nhiều người nghe hiểu được, có nhiều người không hiểu gì hết và không thấy tin gì hết, nhưng mà cái pháp nó cứ có đó để nó chờ khi nào cái tâm thức của thiện căn của những người nó chín mùi, người đó có pháp để mà hưởng. Nên cái từ bi tâm nó nằm ở chỗ đó. Thì biết rằng là chính vậy mà Đức Phật thuyết pháp ra đã phải căn y theo cái căn tính của chúng sinh thuyết ra. Thuyết ra như thế đó. Thì bắt đầu thuyết một cái là coi như mình vào đạo. Mình mà nghe cái pháp của Phật một cái là mình vào đạo, dù là tâm mình nó chưa có thấy đạo là gì hết. Mình phải hiểu là cái pháp của Phật nó là đạo. Ngoài cái pháp của Phật ra, nó là con đường vòng luân hồi. Kể cả thiên, kể cả ma, kể cả tà, ngoại hay phàm. Mà mình phải nghe với thiên phước đức ghê lắm, cũng là con đường lòng vòng, không phải đạo. Tất cả những hành động của thiên là có thể ban cho mình điều này điều kia, có thể chiếu rọi ánh sáng, có thể làm cho mình khỏi bệnh, có thể thế là mình cầu chư thiên thì nó mình được giàu sang, được khỏi bệnh, được gì. Nhưng mà nó không phải là đạo, nó là con đường lòng vòng. Ma ba tuần cũng vậy. Ma đây là thiên ma đấy, không phải là ma, mà ma là những hồn oan mà vô phước. Ma này phước đức ghê lắm, thiên ma. Đó, nó cũng đủ cái tu tập hết, nó vẫn là nghiệp luân hồi, nó không phải là đạo. Rồi cho đến tà, các tà, tất cả những cái người mà tà đều là tu đạo hết. Nhưng mà nó không phải là đạo, mà nó là cái con đường lệch lạc, mà vẫn thuộc về luân hồi. Cho đến ngoại đạo, ôi ngoại đạo có phước đức lắm, làm phước làm đủ hết, tốt vô cùng. Cũng có những cái hành động mà mình thấy như là Bồ Tát đấy đó, nhưng mà vẫn là cái đạo lòng vòng luân hồi, không phải là đạo. Cho đến người phàm mình thì dĩ nhiên, trong người phàm mình nó có thiện có ác, thì mình cũng tuân theo những cái thiện, mình cũng có làm những cái điều thiện, nhưng mà nó cũng là con đường lòng vòng. Thành ra giờ mình nói cái đạo thì nó có nghĩa là nó chỉ có đạo Phật mới là đạo thôi. Cho nên một khi mà mình nghe một cái Phật pháp một cái á, thực ra là mình bị bắt dính vào trong cái đạo, nhưng mà mình không có hay biết, mình không có nhận ra điều đó. Cho nên chúng tôi cũng có coi có một những ông học giả, ông đi nghiên cứu, học giả Tây Phương này, nghiên cứu đạo Phật rồi ông viết luận án, viết sách. Có một ông viết về tam quy của đạo Phật á. Thì mấy ông học giả thì ông tìm tòi kỹ lắm, không những trong trong kinh, trong lý, trong luật, mà ông còn đến tận nơi, đến tận các cái xứ Nam Tông, rồi ông tìm hiểu, ông hỏi han đủ thứ hết. Đại khái ông nói một câu, đối với đạo Phật khi mà một cái người mà thọ tam quy, thọ tam quy thôi chứ chưa có năm giới, đối với đạo Phật khi mà một người thọ tam quy là cái người đó nó chuyển đổi hết tất cả cái đời sống của nó. Nhưng mà đó là học giả nghiên cứu thấy ra điều đó. Nhưng mà quý vị có ai thấy điều đó không? Thành ra lắm lúc mình dính ở trong pháp mà mình không có biết là nó là cái gì hết đó. Mà bây giờ một người học giả Âu Mỹ nhưng mà đi nghiên cứu rất kỹ thì thấy ra được cái ý nghĩa đó ở trong đạo Phật. Nó bảo là nó chuyển hết tất cả cái đời sống của cái con người đó. Nó không còn là hồi xưa nữa. Nhưng mà thực ra thì mình không thấy gì hết đó. Cho nên thì mình biết là đó là cái điều mà đụng đến đạo Phật là bắt đầu mình vào đạo. Thế thì bây giờ đó, trên cái thực tế, đó là cái nguyên lý, nguyên tắc. Thế đến mình đến cái thực tế thì mình gặp điều là nó giống như là thí dụ mà ở trong kinh nói Đức Phật đi thuyết pháp là do quán tưởng cái hồ sen đó, đó. Thì quả thật có nhiều người quy y, bây giờ nói như là tổ đạo tuyên đó, khi mà thọ giới tỳ khưu á, tổ đạo tuyên mới thọ giới xong rồi á, tổ đạo tuyên mới đặt một cái tháp ở trên đầu mình, mới đi kinh hành tụng niệm quán tưởng xung quanh một cái tháp Phật. Mà cho đến bao giờ nữa mà ở cái tháp ở trên đầu của ngài á, nó hiện Xá Lợi ra. Khi nào mà ngài nhìn vào á, thấy Xá Lợi hiện ra, thì ngài mới chấp nhận rằng là mình đắc giới. Còn nếu mà như vậy á, rồi sám hối này nọ cho đến bao giờ thấy như vậy thì mới chấp nhận là mình đắc giới, mới tự nhận mình là một vị tỳ khưu. Còn nếu mà không được như vậy á, tức là không đắc giới, tức là không thành tỳ khưu. Thì đó mình biết là các vị đó là họ chỉ có một vấn đề gọi là thọ giới thôi đó. Mà cái sự thành khẩn, cần cầu và tu tập á, nó tha thiết đến mức vậy. Rốt cuộc là nó ứng hiện Xá Lợi ở trong đó. Thì sẵn nói chuyện Xá Lợi thì nó cũng có nhiều chuyện về Xá Lợi này. Nhưng mà giờ mình tiếp tục cái hãng. Thì pháp của Phật Thích Ca đó, mà nhất là một khi Phật ra đời, bây giờ mình phải hiểu những cái đó nữa. Khi mà Phật đã xuất hiện, đã thành Phật, đã trải qua ba cái lần vô số kiếp, Phật mới xuất hiện. Đó. Mà đã làm hết tất cả những cái điều thiện, không phải là những điều cần làm, mà tất cả những cái điều thiện dù là nhỏ nhặt nhất, mà làm thiện tức có nghĩa là làm lợi ích cho mọi người. Mà đã ở bên trong á, cái đó là bên ngoài, ở bên trong á, thì trí huệ và tâm nguyện từ bi giới luật gì bên trong á, nó hoàn hảo hết rồi mới thành Phật. Và đã chân thật hoàn toàn từ bao nhiêu kiếp, nếu mà nói ra là từ vô số kiếp thứ hai là Đức Phật đã chân thật vô cùng rồi, luôn luôn chân thật thì biết như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật xuất hiện ra đời, bây giờ mình mới biết là đôi khi nói là Đức Phật xuất hiện ra đời, một tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói lên cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tức là ở trên trời và dưới trời là loài người, loài vật này nọ, trên trời là các cõi trời. Chỉ có mình ta độc nhất là tôn quý. Thế khi mà Phật nói câu đó, thì giờ có nhiều người Phật tử mà tại sao Đức Phật sao mà kiêu quá, độc tôn quá. Thì mình hiểu là bởi vì mình không có nghe pháp, bởi mình không hiểu con đường đạo. Đức Phật trải qua ba vô số kiếp như vậy để nói ra lời chân thật, chứ không phải là để nói khiêm nhường, gọi là khiêm nhường trong bóng tối nữa. Nó không phải như vậy nữa. Bây giờ là đã đến cái lúc mà xuất hiện thành Phật là phải cho mọi người sáng tỏ rõ ràng. Nó không có cái chuyện là những cái đức hạnh đạo đức của thế gian khách sáo đó nữa. Thì phải biết vậy. Đức Phật đã khiêm nhường trong ba vô số kiếp rồi. Không còn cái gì để khiêm nữa. Không ai khiêm bằng nữa. Bây giờ phải nói ra sự thật. Nhưng mà mình không hiểu mấy cái đó. Mình không hiểu cái con đường đạo đó. Cho nên chính mình là Phật tử, mình cũng nói là tại sao mà Phật mà lại nói những cái lời như thế. Thành ra khi mình nói như vậy, tức là mình bán Phật, bán Pháp. Thành ra nó không có chịu nghe Pháp, mình bị vi phạm rất nhiều cái lỗi lầm. Mà những cái nguyên tắc đó nó rất tự nhiên. Cho nên nó là chân lý, cho nên Phật đỡ cũng không được. Cũng như là thường thường trong đạo Phật cũng, và người ta thường lấy cái thí dụ đó. Một đứa trẻ nó rất vô tư, nó rất hồn nhiên. nhưng nó đụng vào lửa, cái nguyên tắc tự nhiên đó, là tay nó vẫn bị bỏng. Chứ không phải vì nó hồn nhiên, nó vô tư, nó không biết như vậy ấy, mà tự nhiên lửa nó không nóng nữa. Thành ra cái nguyên lý tự nhiên ấy, mình Phật xuất hiện, Phật rất cẩn thận, là nó mới qua thời gian dài mà nó phải đủ cái, mình phải nói là đủ cái tư duy tính toán của một cái con người trí huệ và từ bi mới hiện ra thân Phật. Nó mới lâu như vậy ấy. Bởi vì hiện thân Phật ấy, chúng sinh mà bán một cái ấy, là chúng sinh bị nghiệp nặng ghê lắm. Nên chính vì vậy mình biết là cái luật tự động. Mình mới lấy cái thí dụ nhẹ nhẹ thôi đó. Thế là mình chửi một người bạn, đôi khi nó không có thành nghiệp đó. Mình chửi một người lớn hơn mình là nó bắt đầu nó có nghiệp rồi, tức là nó có tội. Mình chửi một cái người tốt là tự nhiên tội nó nặng hơn nữa. Mình chửi một bậc thánh nhân là tự nhiên nó nặng, nó nặng hơn thường nữa. Mình chửi cha chửi mẹ là tự nhiên nó rất là nặng. Cho nên Phật đó, mình mới biết ở thí dụ ở trong luật đó, sau này lúc đầu tiên là mỗi lần này đến Bồ Tát thuyết giới là Phật đứng ra thuyết giới, về sau Phật không thuyết giới nữa. Mà là lý do tại sao đó. Bởi vì có nhiều vị phạm giới mà không hay, không lưu tâm để ý. Đến cái khi mà Bồ Tát thuyết giới, một cái câu hỏi là có phạm không mà không trả lời, tức là ở trước Phật mà nói láo. Mà vì đó là bởi vì không lưu tâm, không chú ý đến cái chuyện phạm giới, không chịu nhớ đó. Cho nên khi hỏi ấy, cứ ngồi yên. Thì khi mà như vậy một cái á, là ở trong kinh nói là bao giờ xung quanh Phật cũng có 7 cái vị thần kim cương. Mà cái người nào trước Phật mà nói láo một cái á, là thần kim cương đập bể cái đầu làm 7 mảnh. Cho nên cái kỳ đó Đức Phật không thuyết giới. Ngài A Nan thỉnh 3 lần cũng không thuyết. Hỏi tại sao? Đức Phật nói ở trong chúng có người bất tịnh. Và từ đó Đức Phật giao lại cho Tăng thuyết giới. Bởi vì mình có dối trước Tăng, mình cũng không có bị cái nghiệp nặng như vậy. Cho nên chính vậy đôi khi mà mình nói chứ Phật gì mà tại sao mà tự tôn như vậy, là mình bị ở đó. Thế mình là Phật tử, mình lại càng bị nhiều hơn nữa. Mình là ngoại đạo, mình nói vậy mà nó nhẹ. Tại vì cái tâm của ngoại đạo nó phản kháng lại với cái đạo Phật. Thành ra cái lời nói đó của nó xuất phát lên từ một cái nguồn gốc, cùng một cái gốc. Nó không có phải là phải phát lên một cái tâm ác nào hết á. Rồi vốn dĩ nó không có tin Phật rồi. Còn khi mà mình là một người Phật tử mà mình nói lên cái câu đó, nó chẳng khác gì là mình chửi cha mẹ mình một cách nặng nề. Mà nó tự, cái luật tự nhiên. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là chúng ta cũng sẵn đó, mình biết là cái bài học mình đối với Phật mình phải rất cẩn thận. Cái điều gì mình thấy lạ gì mình bảo mình chưa hiểu. Nếu mà mình muốn hiểu, mình phải đi tìm hiểu. Chứ đừng có vội vã mà nói, nó phát ngôn bừa bãi lên. Mình phải biết là cái đối tượng mà mình phát ngôn đó, nó là một bậc thánh mà trăm ngàn vạn kiếp không có được. Cho nên mình coi chừng. Mà cái bậc đó nó trong vô số kiếp á, đều có gặp gỡ và làm lợi ích cho mình hết rồi, mới thành Phật được. Nên đó là những cái mà mình hiểu về Pháp á, nó mới mở ra trong mình. Thế mình biết rằng là thực ra mình ở đây ai cũng từng gặp Phật với Bồ Tát hết rồi. Bởi vì đó là cái nguyện của Phật với Bồ Tát. Và nguyện của Phật với Bồ Tát mà gặp chúng sinh là chỉ làm lợi ích thôi. Cho nên mình phải hiểu cái ý nghĩa, cái con đường đạo nó không có đi con đường đó là không có thành Phật hay Bồ Tát. Cho nên những người đó là những người có ân rất nhiều với mình. Vì vậy á, mình cứ sinh ra một đời cái cha mẹ khác, cha mẹ đời trước khác, nhiều khi gặp cha mẹ đời trước nữa mình còn chẳng biết, nhiều khi mình còn đánh nữa. Thành ra cái vô minh của mình nó như vậy. Nhưng mà bây giờ mình là cái người tin đạo Phật thì mình phải hiểu cái đạo nó như thế nào rồi mình mới có cái hành động nó đúng. Cho nên đối với Phật tuyệt đối mình không có một cái lời gì mà gọi là nó kiểu nó bán như vậy hết á. Đó, mình biết mình tránh đi. Mình cứ đi tìm hiểu đi. Đạo Phật không có cấm mình tìm hiểu. Nên đó là điều sẵn mình cũng nhận xét điều như vậy. Rồi cũng nhớ là Hòa Thượng Nhân Đức ở Cửu Hoa Sơn đó, tạo cái tượng Ngài Địa Tạng 90 thước, 99 thước. Mới nói tạo để đền ân. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thì Hòa Thượng thì cũng theo cái pháp Phật Pháp, Hòa Thượng bảo là bởi vì chắc chắn là Địa Tạng Bồ Tát đã cứu mình trong rất nhiều đời nhiều kiếp, cho nên giờ đền ân, chứ đâu có gặp Địa Tạng ngay trong đời này đâu. Rồi đến núi Ngũ Đài thì Hòa Thượng đã tịch rồi. Hòa Thượng đó ông cũng nói một câu, ông bảo quý vị đâu phải đến đây quý vị mới gặp Ngài Văn Thù đâu, trên đường quý vị đi là quý vị gặp rồi. Rồi thì cái đạo Phật, cái đạo mà Bồ Tát đạo mà đưa đến quả Phật đó, nó phải như thế. Bồ Tát phải hành động như vậy, còn không thôi không thành Phật. Cho nên mình học cái pháp là để nó khai mấy cái điều đó, mà mình biết cái cách đối xử. Thì đối vậy cho nên mình cứ tìm hiểu giáo lý, mình cứ tìm hiểu. Nhưng còn đối với Phật đừng có nói là những cái lời đối với Bồ Tát đó, thì Bồ Tát từ bi, Bồ Tát còn hiện thân làm đủ thứ, trà trộn và chịu đựng chúng mình. Nhưng mà Phật đó, bây giờ mình tiếp tục rằng là cái khi mà đã hiện thân ra đời là một vị Phật rồi đó, thì Phật Thích Ca bây giờ nói ra một cái nó là pháp. Cho nên đôi khi người ta giải thích cái chữ pháp mà đúng nó thì quý vị rất khó hiểu. Pháp có nghĩa là nó mang giữ cái tự tính, thì mình không hiểu nó muốn nói cái gì. Nhưng mà cái câu dễ hiểu nhất là những gì Phật nói ra đó gọi là pháp. Thành ra đó, mình biết rằng là khi mình đi thì mình cũng biết rằng là mình đi nó đúng, đúng cái đường. Cái đường xe chạy mình không nên đi, tự mình cũng biết. Nhưng nếu bây giờ mình hỏi Phật á, Bạch Thế Tôn chứ con nên đi cái đường mình đi bộ hay là mình đi cái đường xe chạy, mà nếu Đức Phật nói một câu đi cái đường đi bộ thì cái đi cái đường đi bộ nó trở thành pháp. Cái này tôi biết quý Phật tử không có bao giờ hiểu đâu, bởi vì chính tôi cũng hiểu này. Từ lúc xuất ra đến bao nhiêu năm trời, nếu không có chịu tư duy về pháp không có hiểu. Thành ra đôi khi mình coi trong luật mình sẽ thấy nó rất lạ. Một vị tỳ khưu có cái bình bát, bây giờ có cái nắp để đậy, đôi khi cũng hỏi Phật làm cái nắp nó như thế nào. Thì nếu mình không hiểu mà sao mấy ông tỳ khưu ngây ngô vậy. Nhưng mà Phật nói ra làm cái nắp nó như vậy, nó vừa phải như vậy, hay nó làm sao nó như vậy, nó bằng chất gì như vậy, là cái đó nó thành luật hết, nó thành pháp Phật hết. Và vị tỳ khưu nào mà làm đúng theo cái pháp đó, đó công đức tăng trưởng vô cùng. Vị tỳ khưu nào không làm đúng theo cái pháp đó, đó là nó giảm thiểu công đức của mình. Chứ nó không phải là một cái nắp đậy hay cái gì, một cái bình thường như vậy thì mình muốn làm cái gì cũng được. Mà đã hỏi Phật, Phật nói. Nhiều khi mà để cái bình bát đó, để chỗ nào, các tỳ khưu cũng phải hỏi Phật. Đức Phật nói để trên đầu giường, để cái chỗ đó là tự nhiên nó thành pháp. Thế ai mà muốn để bình bát vậy là phải để đúng như vậy thì người đó công đức. À, người đó tự nhiên là nó tăng trưởng tất cả những cái công đức của đạo. Thành ra Phật nói ra là pháp. Thành ra Phật là một cái gì rất đặc biệt, mình đừng có tưởng lầm nó là một thánh nhân bình thường. Bởi vì phải ba vô số kiếp mình biết như vậy. Mà xả cả thân mạng, xả thân mạng, vô lượng thân mạng mà cho mình, cho chúng sinh. Cho nên mình chắc chắn gặp, mình chắc chắn từng gặp. Và chắc chắn đã gặp là được làm lợi ích. Thành ra mình mới nói là trong tứ trọng ân là phải có ân Phật là đầu tiên. Mình bảo ủa Phật làm gì cho mình mà có ân? Nhưng mà khi mà mình nghe Pháp thì các vị hòa thượng có tư duy về Pháp thì biết Phật với Bồ Tát ân đầy, ân nghĩa đầy hết đối với mình. Nên chính vậy mà mình phải nhớ ân và báo ân là vậy. Và báo ân Phật thì bao giờ cũng phải là học Pháp. Bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ra đời như vậy rồi, cái gì là nói thẳng và nói thật, không có còn khách sáo, không còn gì nữa hết. Chỉ trừ trường hợp phương tiện muốn độ một người nào đó, phương tiện nói cách này cách kia. Còn đã khi mà đã nói về chính mình ấy, là Phật nói tất cả cái sự thật nó ra. Mình là viên mãn là nói viên mãn. Thành ra cái đó là mình phải hiểu cái chỗ ở nơi Phật. Nên khi mà Phật Thích Ca xuất hiện ra đời một cái là nó phải lập ra cái pháp, cái quy củ. Cái pháp đó là cái pháp mà một phần là nó đúng với lại cái vấn đề Phật. Phật thì phải thuyết pháp, mà Phật phải có các đệ tử giác ngộ là tăng. Cho nên có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phải có như vậy, Phật, Pháp, Tăng. Thành ra Phật phải lập ra cái quy củ như vậy. Cái đó là tất cả những cái nó hiện ra của cái chân lý. Một con người chứng được cái chân lý và có đủ cái khả năng để cứu độ bất cứ cái khổ đau nào của chúng sinh. Bởi vì cái vị đó thấy hết rõ tất cả cái nguồn gốc nhân quả của tất cả mọi cái khổ đau và của sự giải thoát. Cho nên bây giờ là nó, cái còn lại duy nhất đó, nó là cái chúng sinh đó có duyên không để chấp nhận để cái sự cứu độ đó. Nó vậy thôi. Thì Phật với Bồ Tát xuất hiện, Phật xuất hiện ra đời đó, là lập nên cái quy củ đó và bắt đầu thuyết pháp. Thì trong cái thuyết pháp như vậy là mình biết rằng là cái gì của Phật đó, nó là cái chính pháp hết. Vì thế Phật nói ra là pháp, Phật nói ra là pháp. Thế thì Phật thuyết đầu tiên hết đó, là phải có tăng. Bởi vì mục tiêu của Phật đó, để thành Phật như vậy đó, là cái nguyện gốc đó, từ trước ba vô số kiếp đó, cái nguyện đó được kêu là Bồ Đề Tâm. Cái nguyện đó là cái nguyện độ chúng sinh. Cho nên phải thành Phật, thành chính giác. Từ cái nguyện đó nó mà bây giờ nó thành tựu cái Phật quả và bắt đầu cái hành động là độ. Mà độ đó tức là bắt đầu đưa cái pháp tới. Đưa cái pháp tới cái con đường giải thoát khổ đau. Thành ra bây giờ nó muốn độ như vậy phải có đệ tử giác ngộ. Cho nên Đức Phật mới thuyết pháp lần đầu tiên tại Lộc Uyển để khai ngộ cho nhóm của Ngài Kiều Trần Như gồm có 5 vị. Đó là coi như là lập tăng bảo. Rồi sau đó là bắt đầu những vị tăng bảo đó, những vị tăng đó mới đi hoằng pháp. Thì tất cả những cái người mà như là những cái bông sen mà đã lấp ló ở trên mặt nước hoặc hiện trên mặt nước bắt đầu được hưởng cái ánh sáng đó. Tất cả những vị ở dưới lừng chừng cũng hưởng phần nào cái ấm áp, còn ở dưới sâu thì không biết gì hết, nhưng mà cứ từ từ lên thì sẽ gặp. Nó như vậy. Thế thì Đức Phật mới bắt đầu là cái pháp của Phật đầu tiên nó phải lập tăng bảo, cho nên nó phải dứt khoát tuyên thuyết ta là chính giác để lập Phật bảo. Dứt khoát rằng muốn Phật thì phải nói pháp, muốn đưa cái pháp ra thì phải có người nghe. Cho nên đầu tiên Đức Phật mà ai có thể nghe được pháp này đây, mới đến Lộc Uyển để thuyết cho 5 người kia. 5 người đó là cùng tu với Phật ở trong 6 năm khổ hạnh á. Mà khi thấy Phật từ xa đến thì 5 người đều nói rằng là không có đứng lên tiếp. Bởi vì đó là một cái người thối thất. Một cái con người mà tu khổ hạnh bị thối thất. Cho nên mình không có tiếp cái vị đó nữa. Nhưng mà khi mà Đức Phật bước đến gần, 5 ngài này nhìn thấy tướng của Phật, tự nhiên đứng dậy tiếp đón, săn đón này nọ hết. Rồi đành lễ mời ngồi. Đấy. Cho nên trong kinh Phật mới nói, khi nãy mấy ông nghĩ cái gì vậy? Mấy ông nghĩ là không có tiếp ta phải không? Thành ra giờ thấy cái năng lực của giác ngộ nó hiện hiện ra, cho nên Đức Phật có người nghe pháp, Đức Phật bắt đầu thuyết, tuyên thuyết cái chính pháp. Chính pháp đó chính là cái tứ đế. Và cái tướng của nó là cái vô thường, khổ, vô ngã. Tức là nó thẳng thắn, mà cái pháp nó ra thẳng, cái Phật nó ra thẳng là để thành lập Tam Bảo. Không có lấp ló, không có rụt rè, không có gì nữa hết á. Bởi vì giờ nó là tất cả cái thành quả nó thành tựu hết rồi, bây giờ nó phải ra thẳng. Thành ra nó vậy á, ra thẳng là như vậy. Thành ra cái pháp nó được tuyên thuyết như vậy. Và rốt cuộc năm ngày đó giác ngộ thành A-la-hán. Tức là tăng được thiết lập, tăng thành lập, tức là tăng bảo được thành lập luôn, pháp bảo được thành lập. Rồi từ đó về sau trở đi á, nó mới bắt đầu các cái duyên nó tới, các cái căn tính cao thấp gì nó tới. Lúc bây giờ mới cái pháp nó mới uyển chuyển, nó mới trở nên nhiều cách. Còn lúc đầu là cái pháp nó thẳng ra như vậy, và Phật hiển hiện nó thẳng thắn ra như vậy. Đó, vì sau này nó mới bắt đầu tăng chúng, rồi đổ chúng nó rất là đông, đủ ở trong đó nó mới đi chỗ vậy. Đức Phật mới thuyết pháp càng ngày càng rộng, càng nhiều, càng uyển chuyển, càng phương tiện. Tại vì nó mới càng dần, nó càng gặp những cái căn cơ mà nó đòi hỏi phải có thời gian hơn, nó đòi hỏi phải uyển chuyển hơn. Đức Phật mới bắt đầu thuyết giải thích thêm. Thế lúc đầu là chỉ nói rằng là sắc là thường hay vô thường là thường. Cái gì là thường, cái đó là khổ hay là sướng, cái đó là khổ. Cái gì khổ, cái đó ngã hay vô ngã, các ngài kia trả lời cái đó vô ngã. Chỉ vậy thôi là bắt đầu truyền pháp, và năm vị đó giác ngộ. Thế sau này nghe không có giác ngộ được, nghe vô thường rõ lắm, Phật nói rất đúng, con thấy con cũng vô thường nữa. Hồi xưa con có hàm răng đẹp lắm, bây giờ còn có hai cái, nói vậy. Con thấy nó cũng vô thường. Con là kinh nghiệm vô thường, nó đầy người hết, nhưng mà không có giác ngộ gì hết. Không có giác ngộ một tí nào hết. Cho nên chính vậy là nó phải thêm pháp này, phải thêm pháp kia. Nó phải vào là phải cúng dường tăng đi. Thiếu tất cả những cái năng lực công đức chẳng hạn vậy. Cho nên bây giờ nó phải vậy, rồi phải xuất ra đi, xuất ra không nổi thì Đức Phật mới phải vậy, nó mới thành cái giới luật Đức Phật. Giờ Đức Phật bảo chứ một con người sống mà xuất ra nó chỉ cần một y thôi. Bây giờ chúng đông, căn tính chịu không nổi cái lạnh, cái nóng, cái thời tiết, cho nên Phật phải xem bao nhiêu y thì đủ. Cho nên Phật mới quan sát trong đêm, thấy giữa đêm nó lạnh, mình phải thêm một y nữa. Gần đầu đêm nữa nó lạnh hơn nữa, phải thêm một y nữa. Được, Đức Phật mà rồi, cho ba y. Đó là nó cứ càng ngày là nó mới ra, phải biết vậy đó. Thì con người càng đến đông. Tại vì nếu mà chỉ có thánh tăng thôi á, thì biết rằng là phải căn cơ nó cao. Bắt đầu đệ tử của Phật là nó bắt đầu cũng là thánh, nhưng mà phải có thời gian, có thêm nhiều cái hỗ trợ, phải có thêm y, phải có thêm bát, phải có thêm, đôi khi phải chấp nhận chỗ ở. Chứ căn bản của Phật là ở dưới gốc cây, phải chấp nhận chỗ ở. Như vậy thì những vị đó họ sẽ tu, sẽ thành công. Nó cứ thêm như vậy, mà mỗi cái thêm như vậy nó đều trở thành Phật Pháp hết. Bởi vì nó từ kim khẩu của Đức Phật nói ra là nó thành Pháp hết. Thành ra được gom lại thành pháp hết. Đó. Ở trong nhà thì bao nhiêu, thước tắc bao nhiêu thì được. Với điều kiện thế nào, được. Tất cả cái đó nó trở thành pháp của Phật hết. Rồi về phương diện thiền định, về phương diện trí huệ, về phương diện sinh sống thực tế, đều là pháp của Phật. Trên phương diện sinh sống thực tế, cái kỷ luật đó, nó kêu là giới. Đó. Rồi mới trong sạch cái tâm mình bên trong đó, nó là định. Hồi phát hiện ra cái năng lực để thấy ra chân lý là huệ. Thành ra là Đức Phật lập ra giới định huệ. Thì như vậy á, mình thấy rằng là Phật thuyết pháp càng ngày càng luân chuyển, và càng về sau này á thì cái người phàm càng đông. Những thầy phàm càng nhiều thì Phật tử á lại càng đông ra. Thành ra mình cũng biết là có những cái lúc mà Ngài Xá Lợi Phất đến ở nơi đó khất thực đúng chính pháp, sáng dậy ôm bình bát đi đúng cách, và oai nghi đúng cách này nọ đi á, khất thực không ai cho hết, mà lại nghe xung quanh á, xung quanh xì xào, mấy cái ông này có phải là thầy tu không đây, sao mà đi đứng gì kỳ lạ vậy. Thế rồi sau đó Ngài Xá Lợi Phất mới ngạc nhiên, mới bảo như vậy á, tức là ở đây á nó phải có một cái bị lệch lạc, nó có một cái ô nhiễm. Thành ra mới hỏi thăm, thì té ra là có mấy vị tỳ khưu ở trước đó rồi. Mấy vị tỳ khưu ở trước đó suốt ngày cặp kè với lại cư sĩ, rồi đờn địch cư sĩ, múa nhảy cư sĩ, mấy ông múa nhảy lại dẻo lắm, tốt, cư sĩ thích ghê lắm. Cư sĩ mà tu như vậy mới tu, mấy thầy tu như vậy vui chứ tu. Thành ra giờ tự nhiên lần đầu tiên thấy ông tu sĩ mà sao đi mà như là mất hồn. Thành ra mà cái này không biết có phải thầy tu không. Thế cho nên mình biết là thời Đức Phật đó. Thưa quý vị, thời Đức Phật đấy. Thế cho nên mình biết là nó có tất cả cái đó. Nhưng mà trên một phương diện nào thì mình có thể cảm thấy mình không hài lòng. Nhưng mà nếu mình chịu khó tư duy theo pháp Phật để mình hiểu phần nào về Đức Phật đó, thì mình thấy rằng là đó là một cái chuyện bắt buộc nó phải có. Phật độ chúng sinh, Phật không có tuyển lựa. Thế cho nên cái bắt đầu ra tại sao Phật lại đi tuyển lựa ai có thể nghe được pháp của ta, bởi vì để thành lập Tam Bảo. Khi thành lập Tam Bảo rồi đó, Tam Bảo nó không phải dành cho những cái con người thanh cao, Tam Bảo dành cho chúng sinh. Và từ từ cái bộ mặt chúng sinh nó sẽ xuất hiện, bộ mặt phàm của chúng sinh. Và những cái vị mà gọi là khởi đầu những cái đó, mà trong luật thường kêu là lục quần tỳ khưu, nhóm 6 vị tỳ khưu đó. Nhóm 6 vị tỳ khưu đó là quý vị mà gặp là thích vô cùng. Tài giỏi mà rất là tếu lâm mà rất là vui. Thành ra những vị đó, đó là những cái vị mà gọi là nó tiếp xúc thẳng với cái căn tính phàm của chúng sinh. Và nó vào hẳn trong cái căn tính phàm đó. Cho nên chúng tôi có hỏi một thầy Nam Tông để mình biết cái nhìn giữa Nam Tông với Bắc Tông á. Thì thầy Nam Tông thế nói là lục quần tỳ khưu đó là hoàn toàn xấu. Nhưng mà ở bên Đại Thừa thì nói lục quần tỳ khưu là các Bồ Tát hiện thân. Thâm nhập, nếu bây giờ mà cái người phàm người ta toàn gặp Thánh Tăng, lắm lúc người ta không hiểu. Mà Thánh Tăng nó siêu xuất ra khỏi cái bình thường của con người. Cho nên giờ nó phải có một cái gì mà để người ta cảm thấy là người ta bắt được vào cái Tam Bảo. Mà Phật thì quá cao, pháp thì quá thanh tịnh, quá thâm sâu. Bây giờ người ta chỉ tiếp xúc với Tăng, mà toàn Thánh Tăng thôi, thì con người ta với không tới. Bây giờ mới gặp những cái vị gặp những cái vị như vậy, con người cảm thấy thoải mái, thấy vui, thế thoải mái. Từ đó mình mới biết là thực sự là như vậy á, cho nên người ta mới xuất ra. Đức Phật không có lọc lựa, người đó có duyên thì người đó xuất ra. Mà người đó Đức Phật chỉ gọi là theo duyên khởi lập ra cái pháp, anh phải theo cái pháp đó. Mà Đức Phật cũng không có theo dõi, kiểm soát. Anh chấp nhận cái pháp đó không? Chấp nhận cái pháp đó, anh nghe kỹ rồi nhá. Anh chấp nhận cái pháp đó. Tất cả những cái pháp mà giới luật của Đức Phật nó lập ra theo duyên khởi làm sao? Tức là Đức Phật không tự lập ra, mà Đức Phật theo cái sự sống của của các tỳ khu. Thì nếu các tỳ khu mà sống như thế, làm như thế, thì Đức Phật mới nó mang lại những cái gọi là chỉ trích phê bình của người đời. Thì tất cả đều đồng ý với nhau là ông thầy tu không nên làm như vậy. Tức là tất cả đều đồng ý rõ ràng là thầy tu làm như vậy được mà, tại sao không làm để cho bị người ta nói. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới chế nó thành giới, chứ Đức Phật không tự ý đặt ra giới. Cho nên cái giới như vậy nó đúng theo căn tính của người phàm. Vì vậy khi mà anh xuất ra thì anh chấp nhận cái kỷ luật đó không, cái giới luật đó không. Giới luật đó là nó đúng với khả năng của anh á, anh có thể làm được để anh vào con đường đạo thanh tịnh. Cho nên vì vậy chi chấp nhận là nhận độ. Thành ra như vậy thì mình biết là nó lan rộng ra, nó lan rộng ra. Và cái pháp càng ngày nó đi vào trong quần chúng, nó đi vào trong phàm tính. Và cái phàm tính á, càng xa thời Phật, xa thời Thánh á, và cái phàm tính nó càng tăng lên, nó càng tăng trưởng lên. Rồi do cái hạnh nguyện của các Bồ Tát mà cũng đang đi trên cái con đường vô số kiếp đó, cho nên các Bồ Tát nó mới xuất hiện ra làm các tổ sư, chỉnh đốn lại, nghĩa là để làm nó mạnh lại cái năng lực của chính pháp. Còn thôi là nó bị nuốt chửng ở trong cái phàm tính của thế gian. Cho nên các vị tổ đó mới xuất hiện ra trở lại, nó mới thuyết pháp trùng hưng trở lại, và đôi khi làm cho nó lan truyền mạnh ra nữa. Vì các tổ đó là vào trong các quốc độ khác, ví dụ như từ Ấn Độ sang Trung Hoa, Tây Tạng này nọ, sang Nhật, sang Đại Hàn, Việt Nam mình, để làm cho nó lan rộng ra. Mà phải có cái năng lực của đạo nó mới có thể giữ được cái chính pháp nó vững mạnh. Đấy. Còn thôi là nó bị cái phàm tính nó nuốt hết, bị cái thương ghét phải trái đúng sai, tranh chấp của con người nuốt hết. Nên chính đó mình biết là mà cho đến nó cách xa, cho đến ngày nay, cho đến bây giờ, nó xa xôi rồi, thời tổ nó cũng hút rồi, gọi là mút mùa rồi. Đó. Thì biết là càng ngày như vậy ấy, là bắt đầu những cái nhận thức của con người nó về Phật pháp nó yếu dần, đi. Và người ta thế vào những cái nhận thức đạo đức của thế gian, và những cái thích hay và dở của thế gian. Đôi khi con người không biết phân biệt nó như thế nào nữa. Đây mình biết rằng là chính vì cái chỗ đó, chính vì cái chỗ mà khi mà hầu như là cái tam bảo của Đức Phật đó, nó hầu như là nó hoàn toàn là dành cho thế gian hết. Thì Đức Phật biết rằng là vào cái lúc đó là cái thế gian pháp á, nó sẽ vượt, nó che mờ mất cái Phật pháp. Nên Đức Phật mới nói tịnh độ. Có thể nói là nếu mình nói theo lối thắng bại á, là Đức Phật ra đời là ba vô số kiếp đi ngược lại với thế gian, kinh khủng lắm. Đi ngược lại, mình đi ngược lại với cuộc đời trong vòng 5-10 phút thôi mình đã thấy mệt lắm rồi. Đi ngược lại trong ba vô số kiếp như vậy và thành công. Bây giờ mở ra cái con đường nó đi ngược lại, nó không có đi xuôi, xuôi chiều là đi theo luân hồi. Đi ngược lại để nó thoát ra. Và càng ngày là Phật ra đi, Thánh Tăng ra đi, Tổ sư xuất hiện, giữ lại, không có cho nó xuôi theo dòng đời, giữ nó lại để cho những người có duyên tiếp tục theo đó mà thoát đi. Tổ sư cũng thời tổ sư cũng qua, bắt đầu nó cuốn vào trong cái dòng đời. Thì như vậy là đến đó là Phật pháp chịu thua. Nhưng mà trước khi thua trước khi thực sự thua thì Phật pháp vẫn còn một phen thắng trận mà rất là đặc biệt. Đó là pháp môn tịnh độ. Mà nó không có phải là thua thắng, mà đây là trước khi mà tất cả con người á, thả mình trở lại với lại cái sự cuốn trôi của dòng luân hồi á, thì những người mà có duyên á, về Phật Thích Ca đó, những người có duyên mà dù là cái duyên nó mỏng manh nhất chăng nữa, nó sẽ có một cái cơ hội cuối cùng. Mà cái cơ hội này nó lại rất là đặc biệt. Cái cơ hội này, cơ hội cuối cùng mà nó lại vào thẳng cái chỗ mà viên mãn cứu cánh. Đó là pháp môn tịnh độ. Cho nên tổ sư tịnh độ nào cũng ca ngợi pháp môn này chỗ đó. Pháp môn này nó thuận theo cái nghiệp lực của thế gian. Nó biết rằng là đây là cái lúc mà Phật Pháp bị cái thế gian Pháp nó nuốt chửng. Nhưng vẫn có một chỗ, vẫn có một cái lối thoát rất là đặc biệt mà nó có thể làm cho những người có duyên nó chuyển ngược lại. Mình đáng lẽ là mình là cái hạng thấp nhất đó, thì mình bắt đầu mình phải học lớp 1. Nếu mà mình mà đáng lẽ là mình coi như là bị đi ăn mày ăn xin luôn. Bây giờ mà nếu mà ai mà có một cái hay lắm là giúp mình được học lớp 1 rồi lên lớp 2. Nhưng mà bây giờ mình lại ở cái chỗ mà đi ăn xin luôn đó, mà nó chuyển một cái đó, nó thành cái tiến sĩ. Ôi mình nghe tin nổi không? Chính ở cái chỗ vậy mà biết là thực sự là mình là tại sao các tổ tịnh độ cứ ca ngợi pháp môn này, ca ngợi pháp môn này. Bây giờ mình phải hiểu nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà là bởi vì dù là thế gian pháp, dù là ma pháp, dù là tà ngoại pháp, nó không có ra khỏi chân lý. Nó không ra khỏi cái chân lý mà Đức Phật giác ngộ. Thế cho nên mình mới có một cái cơ hội cuối cùng như vậy. Cho nên trái lại đó là không phải là mình theo tịnh độ nghĩa là mình không cần giáo lý. Mà trái lại mình lại phải hiểu cái giáo lý mà vi diệu nhất. Thì mình mới thưởng thức được tịnh độ như các tổ sư á. Không thôi không, mình không thưởng thức nổi. Nên chính vậy mà biết rằng là chúng ta nhắc lại, ai mà có công phu tu tập đều đặn mỗi tuần, lên chùa mình niệm Phật, tụng kinh, ở nhà mình tụng được mỗi ngày, thì cái điều đó là đều tốt hết rồi, quý lắm rồi. Ai mà chỉ có nghĩ đến Phật thôi, và có cái tâm là hơ, tôi mà khi nào tôi chết là tôi theo Phật thôi, cái tâm đó là tốt lắm rồi. Đối với chúng tôi vậy đó, là rất là tốt. Mà nó có nhiều cái mình phải biết phân xét. Nhiều khi mình tu nhiều mà mình coi chừng mình bị chướng. Nhiều khi cái người mà tu ít thì cái người đó tâm người ta lại rất bình dị. Khi người ta chấp nhận theo Phật nó rất chân thực, và nó hoàn toàn nương tựa, nó không có cái ngã trong đó. Cái người đó lại là cái người thành công. Khi cái người mà tu nhiều tu tập này nọ mà nguyện sinh ấy, nó có nhiều chướng ngại. Bởi vì bao giờ nó cũng có cái ngã của mình đi theo hết. Nên chính vì vậy mình mới biết được là thực sự nói tóm lại là cái thực hành như thế nào ấy, cái nghĩ như thế nào, thì đã biết là khi mà mình có cái tâm mà muốn theo Phật là tốt lắm rồi. Bây giờ đó mình nghe để mình củng cố những cái tốt đó của mình, để mình nắm chắc những cái tốt đó của mình. Và những cái người mà hết sức là đơn giản, bận bịu này nọ, không tu tập, không tu hành được á, thì nghe nó hiểu là để nắm chắc những cái đó, nắm chắc tin tưởng. Mình càng khởi lên lòng tin, mình bảo ôi trời ơi, tôi nhiều khi có một năm tôi mới nghĩ đến Phật A-di-đà. Nhưng mà một năm mình mới nghĩ đến, mà mình nghĩ với tất cả cái lòng tin của mình á, thì mình phải giữ cái đó. Cái đó rất là lợi hại, giữ chặt cái đó, giữ chắc cái đó. Thì nghe hiểu là để như vậy thôi. những người nào đã tu nhiều tu gì rồi thì nghe để coi chừng có những cái chướng ngại ở trong mình thì mình biết nó mà tránh đi thì mới chắc được. Thế còn đối với Phật A Di Đà không có tuyển lựa, nhưng bắt buộc phải có điều kiện, bởi vì đó là do chính mình tạo ra cái chướng ngại đó, cho nên nó có cái điều kiện ở với mình. Như vậy thì bây giờ mình nghe là để cốt là để hiểu những điều như vậy, mà để cho mình có một cái thái độ, chứ nó không có phải là mà mình cứ bảo là phải làm một cái gì, phải làm một cái gì. Không phải như vậy. Làm mình đều có làm hết rồi. Tôi thấy những Phật tử mà tôi quen vị nào cũng ngon lành hết. Thì giờ là gần cái gì nữa thì giờ mình hiểu để cho mình nắm chắc này, để cho mình chắc chắn, mình nắm được, mình không có mập mờ, không có gì nữa hết, không có lay động. Nên những gì mà chúng ta nghe tới đây là nó nghe là để nghe về cái pháp của Phật, mà nó đầu tiên thì chúng tôi muốn giới thiệu một cách lược thôi về cái tiến tu trong ba A Tăng kỳ kiếp của đạo của Phật Thích Ca, mà nó được nhìn qua cái giáo lý của Duy Thức. Bởi vì chỉ có ở trong Duy Thức thì mới nói rõ về cái tiến trình này. Như trong Hoa Nghiêm chẳng hạn, thì Hoa Nghiêm cũng là một kinh của Duy Thức, Duy Tâm. Cái tiến trình ba tăng kỳ kiếp tu tập như thế nào, nhưng mà nếu quý vị mà đi chi tiết thì nó mệt lắm. Nó sẽ, mình lại bắt đầu thôi mình thấy mệt quá, cho nên chúng tôi chỉ nói cái gì chứng trong cái vấn đề mà cái mục tiêu mình nghe pháp là để cho mình củng cố cái lòng tin của mình vào tịnh độ, vào cái sự thực hành của mình đó vững chắc. Gì là Phật.
Nguyện đề